Nguyên ngày 3 tháng 6 năm 1983. Thưa các bạn, tôi đã ngưng thuyết giảng 2 tuần vì bài vở quá nhiều, thư từ quá nhiều. Đến ngày hôm nay, các bạn đồng dự thính và nghiên cứu về con đường tu học thì cũng phải lần lượt đi đến. Không kịp chi thức được những lời giảng để đóng góp để cho các bạn nắm được những khuyết tiến hóa để trở về hư không đại định. Các bạn hẳn đã nghe qua những vị thuyết giảng sư tiên tri đã nói về khuyết tu học tiến hóa. Các bạn nghe ở trường đời không hiểu cái khuyết của cái gì. Đối với người tu vô vi luôn luôn chỉ thực hành để bước qua những khuyết. Khuyết đó nó nằm hẳn ở đâu? Cần không hoặc có. Chỉ có những người hành đạo mới thấu đáo được điều này, thấy rõ được điều này, mà chỉ hành để biết cái khuyết tiến hóa. Nhưng mà khuyết tiến hóa tôi đã trình bày cho các bạn rất nhiều ở trong văn giảng. Rất nhiều bạn nhắm mắt, thấy ánh sáng, thấy cảnh này cái thế nào. Nhưng mà thấy đó nhưng mà không đến gần cả được. Và muốn gần đó thì phải vượt qua một khuyết tiến hóa của điện giới. Đó là khuyết. Đó là mặt khuyết thanh nhẹ của người tu vô vi phải tự hành. Là chỉ hành đó là hành với một cách dương dương thanh nhẹ, chứ không phải hành với một cái hình tượng. Hành với sự trở ngại mà mình tạo sự dao động trong nội tâm là tôi muốn gặp vị này, vị kia, vị nào. Đó không bao giờ mở khuyết cái quan được. Các bạn tu trong bình thản thanh nhẹ, biết lực phần hồn của chúng ta là thanh thanh nhẹ, thanh điển của chúng ta là một mức, thì chúng ta nên sống hẳn trong sự thanh nhẹ lúc tham điện. Hãy bỏ tâm bỏ tánh, không còn ý phạm vọng động, thì lúc đó sự thanh nhẹ nó phát triển và mở lên và tiến lên vượt qua những chiếc căn chiếc giải tiến tâm linh vì căn cơ của mọi người. Cho nên nhiều bạn đã nghe qua những vị giảng sư đó, nhưng mà đâu nào phân tích rõ phải làm sao để thấy nó, chỉ nói thôi. Vì thế gian lấy cái gì mà tả? Vì khuyết đây nó tả trong tâm thức điển giới, không phải hình thù vẽ đặt ở thế gian, không có. Cho nên hành giả phải tu mới thấy rõ. Cho nên bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm Đức Phật đã thành công, đã lưu lại biết bao nhiêu khuyết trong kinh, nhưng mà ai hiểu được khuyết là gì? Chỉ hành mới thấy được. Bước qua Môn Châu, bước qua điển mới thấy được. Cho nên trước khi mà chúng ta thấy được cái khuyết là cần thiết, thì chúng ta đâu còn tự ái nữa, đâu còn sự lo lắng nữa. Chúng ta sống trong sự bình thản đương nhiên, đạo là tự nhiên trong tâm phát triển. Mà nếu chúng ta phải lui, không lui lại cái điểm thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta thấy sự phát triển vô cùng của thanh điển mà chúng ta có thể nhận diện được Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế vô hình vô sắc, nhưng kho sự tiền của Thượng Đế nói vậy lạ quá, tại sao vô hình vô sắc lại có sự hiện diện. Nên chính các bạn hiện tại đang sống ở trong sự vô hình vô sắc đó, vô thinh là thức của các bạn. Và khi các bạn biết được thức của các bạn rồi, các bạn mới nhận diện được Thượng Đế. Ngài là toàn năng vô cùng. Hỏi giới nào không có quyền lãnh hội Ngài, mà có chỗ nào không có sự hiện diện của Ngài. Tùy theo trình độ, tùy theo sự chứa đựng của các bạn mà nhận thức Ngài. Hỏi cái hiện tại Ngài ở đâu? Ngài ở trong các bạn và ngoài các bạn, các bạn có thấy. Nhưng mà đang đâm đi tìm Pháp, đi tìm Phật, đi tìm Ngài, vì các bạn chưa có trình độ bước qua một khuyết sẵn có của các bạn. Làm sao các bạn hiểu được cái việc đó là con, khuyết sao lại con? Biết được biết là nó là tròn, mà nó tròn kia nó là chân. Bước qua khuyết đó là đến sự tròn kia, mà liên hồi liên tục tiến giải sáng suốt. Cho nên khi các bạn nhắm mắt tham thiền thanh nhẹ thì các bạn thấy vui đi, trong không mà có, trong động mà có, trong tiếng mà không, trong không mà tiếng. Và bởi thấy khi kia nó đã dẫn tiếng các bạn. Cho nên nói về vô vi bút mực làm sao tả cho hết. Cho nên những môn phái tu học chánh giác luôn luôn khuyên vật nên tu đi, nên hành đi. Bao nhiêu trăm năm xưa những vị sư tu khổ hạnh trên núi, rồi những người ở thế gian bị sự vầy xéo của tình đạo và bỏ đời qua đạo lên núi tìm Phật, gặp những vị đó dạy những người tầm đạo và các đạo chỉ cho việc làm. Việc làm u ơ, làm cỏ, dọn đá, tập cái. Nó là một chiếc lý đầy tràn đầy sự sống động trong tâm thức. Nếu hành giả còn nắm nịch, còn sân si, còn bận biểu, còn tấm chất lợi dụng, thì làm sao biết được giá trị dọn đá, tập cỏ, tập cái. Các ngài đó dạy chúng sinh có một chữ nhẫn, vì ngài đã tâm cái chữ nhẫn đạt thật. Tại sao kinh kệ đầy bàn mà không giảng, để chỉ cho làm chuyện khu ơ. Nhưng mà hành giả biết là, nếu biết phục thiền, biết kính nể một vị thầy là người dọn đường đi trước, và chúng ta theo trật tự đó chúng ta đi, là người đó là thành đạt. Những người văn học đến tu với một ông thầy, gặp ngài, ngài chỉ đứa tu đi là thấy dặn rồi, tu sao? Vì trong cái tu, trong cái pháp nào nó cũng có cái đường lối để cho tâm thức khai triển. Thì những vị minh sư chỉ biết nói như vậy là thôi, chứ còn có bày vẽ cho bao nhiêu thì cái đầu óc nó chưa khai mở, nó làm sao chưa đựng được. Nhưng mà những nhà trí thức thì nó đã chứa đựng được một giới trầm trực ở thế gian, lý luận, luận thuyết. Nhưng mà sự thanh nhẹ, chân chất bên trong nó chưa khai mở. Thì bây giờ có bảo nó làm cái gì thì nó chỉ chống lại thôi. Cho nên những người tu thành đạo không biết nói gì cho những người tu. Tu đi, cố gắng, với nụ cười êm dịu mà thôi. Tại sao không chỉ tận tình, muốn chỉ lắm chứ, nhưng mà họ không chưa làm sao chứ. Muốn cho họ nhiều đồ lắm chứ, nhưng mà họ không có kho lấy gì chứ.
đó.
Cho nên người tu phải hành, phải làm, phải lập lại trật tự, nó mới có chỗ chưa lập lại. Cho nên nhiều bạn đến với tôi không biết nói gì hết. Tôi cũng biết được rằng người này đến với tôi gieo một chút duyên mà thôi. Nhưng rồi một ngày nào đó thì người cũng phải xa tôi. Rồi đến lúc người ý thức được, người mới đi tìm tôi trở lại. Thì những gì để tìm những kinh nghiệm hành khổ của tôi, làm sao được đạt sự thanh nhẹ đó? Mà chính người đã từ giả tôi và chuốc lấy sự nặng trịch, cho nên có cảnh so sánh đó. Phải qua một thời gian rồi người mới thấy rằng dụng ý của người bạn của ta muốn truyền pháp cho ta bằng cách nào? Vì chúng ta chưa chịu sắp đặt, chưa chịu mở cửa, làm sao đón nhận được bạn? Thì người có sao cũng vẫn sao cũng được. Cho nên người phải cứ ra tu đi rồi sẽ thấy. Cho nên các bạn ở đời gặp cảnh khổ, gặp hoạn nạn, và sự liên ai tịch nhiên, rồi các bạn cũng vẫn ở trong cái khuyết đồng loạn. Mà thích tâm rồi thì các bạn mở khuyết thiên quan, dứt khoát và từ bỏ nó, mới tiến tới những cái khuyết tinh vi thanh điển. Hỏi cho chúng ta, những bạn đạo ở đây đã gặp những cảnh đó không? Chúng ta đã bước qua biết bao nhiêu khuyết của tự đời lần đạo. Có chứ, tất cả chúng ta đều bước qua hết. Nhưng mà quên, tại sao chúng ta quên chứ gì? Ta ham muốn và động loạn quá nhiều. Muốn được liền mà bên trong kho không có chỗ chứa, không có trật tự. Muốn đem vô nhưng mà bên trong không có trật tự. Cho nên đòi hỏi tu thiền để lập lại trật tự. Khi các bạn lập lại được trật tự thanh nhẹ rồi, các bạn thấy rằng trật tự nó sẽ đi đến với bạn. Kinh kệ là gì? Khai tâm mở huệ là gì? Đó. Trong thực hành các bạn mới có. Chứ dùng lý luận hoài làm sao các bạn có được? Cho nên sự hiểu biết của người đi trước rất có ngại cao là chìa khóa cho tất cả những người đi sau. Nhưng mà người đi sau phải ý thức rõ, phải lập lại trật tự, phải mở cửa lớn rộng để đón được nhiều hơn, là phải hành thiện nhiều hơn. Trước kia các bạn bước vô hành thiện 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, rồi các bạn hành thiện cả thế. Lúc đó các bạn thấy các bạn đã giúp được những cái gì? Những sự thanh nhẹ, những sự hạnh phúc. Và các bạn mở mắt xem trường đời cảnh hữu vũ vi, người ta đang động loạn phá trật. Nhưng mà sự động loạn đó là gì? Sự động loạn đó là minh sư nhắc các bạn. Khi các bạn thấy động loạn và cho đó là động loạn thì chắc chắn các bạn muốn tránh sự động loạn rồi. Nhờ đó các bạn tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên mọi hành động, kích động và phản động hàng ngày, nó đang bao vây và đang nhắc nhở các bạn để các bạn thi. Các bạn sẽ đục đẽo và lập lại trật tự đó. Cho nên người hành thiện càng nhẹ càng gặp nhiều sự trở duyên, những sự thắc mắc, những sự nan giải, những tai nạn chẳng hạn, đâu có nghĩa lý gì đối với người chấp nhận hành thiện trong chương trình thiên hoa. Chúng ta phải học, ta phải chấp nhận, chúng ta phải tiến. Thì lấy cái gì chúng ta tiến? Nhờ cái nghịch cảnh đó nó mới tạo được cái dũng khí cho chính chúng ta. Và chúng ta nắm cái dũng khí đó, vun bồi dũng khí đó, Nếu chúng ta không chịu buông bồi dũng khí đó, là sao chúng ta biết? Mà có dũng thì mới nắm được cái chìa khóa mở những cái khuyết đó chứ. Những cái mặt khuyết, mà mặt khuyết nó trong sự thanh nhẹ chứ không phải mặt khuyết trong sự động loạn. Một bên tối, một bên thái sáng rõ ràng, bên trượt, bên thanh rõ ràng. Trượt là luôn luôn là lời nói nào cũng là ở một góc mặt thôi, rồi tạo ra bản chất sân si. Còn thanh thì lúc nào cũng hòa nhã và cởi mở giải tiến với các giới. Đồng tiến, hai chuyện tâm thức, không còn gì cả. Và chỉ hướng thượng thì càng học thêm và mở được tiếp thiên đàng. Khi thế gian có một cái sai, vì chúng ta đắm lại rồi, và ta mở ra thì chúng đâu có sai nữa, không có sai. Hỏi cho những vị thần linh có sai chúng ta, là sao sai được? Các bạn ôm ấp trong cái cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ hiện tại, làm sao các bạn xa thần linh được? Không có thần linh làm sao có các bạn có thể xác, có sự ấm no hiện tại, có sự nguy buồn hiện tại, làm sao các bạn xa được? Và các bạn sợ rằng tôi không biết ông thật, tôi không biết ông kia, biết chữ, biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà các bạn, khi các bạn biết rồi, các bạn phải đứng vào cái môi trường thử thách. Hiện tại nền văn minh đã cho chúng ta thấy rõ sự tiến hóa của vật chất, đánh thức lòng người, cho người biết rõ ràng. Các anh đã tiến xa hơn chúng tôi mới tiến tới đây. Nhưng mà ngược lại, loài người nói rằng vật chất văn minh quá, tiến hay quá, tôi dở quá. Hỏi chứ không có trí khôn loài người làm sao tạo ra món vật đó được. Chi thông con là người đã có từ lâu, không phải nói đâu. Sự thông minh của các bạn đã có từ lâu, đâu phải nói đâu. Tại sao mất hẳn sự thông minh? Vì động. Các bạn vượt qua cảnh động, các mở thiết đi lên. Thì sự thông minh đó nó sờ sờ còn đó, đâu có mất. Người tu học phải ý thức, phải phân cách điều này và giữ lấy ý chí và buông bồi ý chí tiến hóa để thấy rõ hơn. Và chính chúng ta hành triển mới có kinh nghiệm, mà nếu chúng ta không hành triển không có kinh nghiệm, mà nhờ người ta giỏi chuyện Phật thánh, giỏi sinh đủ danh toàn năng mà biết chuyện của chúng ta cũng vô ích. Và chính ta biết chuyện ta là cần thiết mới là thật sự đóng góp cho chúng sanh, thật sự đóng góp cho cả không phụ trụ. Nếu chúng ta không chịu thực hành và ý lại tha lực suốt cả một đời cũng vậy thôi, không chịu nổi. Các bạn đã đua đòi trong tiền bạc, trong địa vị của quá khứ, nhưng mà các bạn đâu có hiểu rằng cái quá khứ của các bạn ai sắp đặt? Có trời đất chứ, có chư thiên chứ, có những khói đồng làm việc với bạn, bạn mới có địa vị. Ở thế gian nói là số mạng tử vi luẩn thuyết ngũ hành sân hắc. Một thời nào sanh vượng thì các bạn được tiến lên lạc quan, là những vị tộc của xã hội. Nhưng một thời nào mà các bạn tự quỷ rồi, đi vào sự tâm tối, lúc đó các bạn sẽ xa sức dần dần. Đâu phải cái xác này quan trọng, đâu phải cái lời nói các bạn quan trọng, bởi vì sự đóng góp siêu nhiên là quan trọng. Nó có an bài, nó có sức đặt. Chứ không phải chúng ta muốn là được. Chúng ta có quyền trở về với trật tự của một hộ. Cây chúng ta bị quặt,
ngã rồi chúng ta vươn lên cũng phải dùng sức lần lần nó mới đứng vững được. Người tu cũng phải vậy. Chúng ta vun bồi tà tâm, trượt thiên, tham lợi, thích danh, thì đó là trượt thiên. Và ngày nay chúng ta phải bỏ nó. Không phải cái chuyện của chúng ta tìm trong giới hạn, nhưng mà ý chí chúng ta đang tìm vô giới hạn. Cho nên chúng ta phải thấy, khi các bạn có âm thanh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thanh cho các bạn? Từ siêu giới đã cấu trúc và cho các bạn có một chút sáng để sử dụng âm thanh. Các bạn đâu phải người ở đây. Nhớ điều đó. Bây giờ ngoảnh xem các bạn đâu phải người ấy. Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng như vậy, người này nói giọng nọ, người này lại có trí thông minh ở giai tầng khác nhau, tần số khác nhau. Có người vừa nói là họ hiểu, và có người nói hoài họ không đúng. Họ cũng có tiếng, họ cũng có óc, nhưng mà cơ tập chiến hóa họ chưa thành đạt, khuyết nội tâm chưa mở, làm sao hiểu được cái cơ chiến hóa của nội thực. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhận để chờ sự chiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cơ trình chiến hóa. Thì chúng ta không có giỏi hơn ai, chúng ta cũng ở trong cái chỗ bơ vơ đuôi biết câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy ha, chưa thấy toàn diện của Thượng Đế được. Luận thuyết toàn diện của Thượng Đế thì một góc mặt thôi, còn thấy Thượng Đế thì làm sao thấy? Chính ta chưa thấy, ta làm sao thấy được Thượng Đế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa kia, thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh, khai triển sự du dương hòa hợp nhiên hậu, chúng ta mới thu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Nghe sáng một chút là chúng ta thấy đại thương vui mực cởi mở vô cùng. Nhưng mà đừng nói cho đó là đặt. Ta chưa thanh thiết, chưa đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa. Một vị Phật ngày nay cũng phải học, một vị Thánh cũng phải học, và kể cả Thượng Đế cũng nói con khổ là cha khổ, con vui là cha vui, con nhẹ là cha nhẹ. Thấy chưa? Sự liên hệ không ngừng nghỉ của bánh xe tiến hóa thích hợp với cả cả không vũ trụ thì luôn luôn nó đồng nhất trong sự khai triển. Cho nên nhiều khi chúng ta lăn tới giai đoạn khổ hạnh cực nhọc, chúng ta không có lý do gì cả, vì chúng ta đang đúc kết trong một cái bánh xe tiến hóa, đi tới giai đoạn đó phải chấp nhận điều đó, thì chúng ta mới thấy rõ dũng chi chúng ta là đại đạo. Qua được chuyện này, qua được chuyện kia, giải được thuyết này, tiến được thuyết nọ, thì rõ ràng phải chấp nhận. Người tu vô vi tại sao cứ thuyết về điển? Điển là cái gì? Các bạn thấy lúc trước cái đầu các bạn đâu có nhẹ, ngày nay tu nhẹ rồi, nghe băng nghe lời giảng các bạn thấy rút ngay trung tim bộ đạo. Họ sẽ lấy cái gì chứng minh cho sự rút? Có phải điển không? Mà phân giới để thấy rằng ở trên là thanh, ở dưới là trượt. Nếu mà các bạn cho nó đi xuống nghĩ về tình dục thôi, nó nghĩ chuyện hơn thua ta một trận đó. Còn nếu mà các bạn đậu lên trung tâm bộ đầu rồi thì các bạn thấy nó truyền nhiễm sống động, nới rộng vô cùng tâm thức an nhiên tự tại. Phải điện chứ, trong một khắc là đến nơi rồi, không điện làm sao đến nơi được.
Mà muốn có điện thì do đâu mà có?
Do sự cọ sát của trường đạo thể xác, kích động và phản động, nhiên hậu chúng ta mới chán nản nó để tìm con đường giải thoát. Rồi qua sự cọ sát thì tất cả những điện nước này kia kia nọ thế gian này đều qua sự kích động và phản động của cọ sát mới thành tựu mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay hàng ngày. Các bạn có điện chấn động lực của hai luồng điện mạnh vô cùng mới tạo ra ánh sáng chúng ta sử dụng. Một chút nước chúng ta vặn ra là có, thì cũng phải qua trong cái kích động và phản động nó mới xuất phát, nó mới đi lên. Cái hồn của chúng ta cũng vậy, chúng ta phóng là bay tuốt lên kia, và chúng ta sẽ bỏ cái vỏ này đi tới cái vỏ kia. Chúng ta tới giới thanh thì phải có cái cơ cấu của giới thanh, mà chúng ta dán cần ở trong trường thì chúng ta phải trụ trong cơ cấu trường là để ta hiện tại. Mà chúng ta tu, ta giải thoát pháp luân thường chuyển huệ tâm khai rồi chúng ta đi lên. Lên thì từ thuyết này đến cái thuyết kia thì không khác gì quá tiến. Nó bay lên tốc độ, tới trình độ đó rồi nó nổ cái bùm nó bay lên khác nữa. Cái phần trước nó phải rớt xuống. Và phần thanh nó phải tụ và nó đi lên mãi mãi. Cho nên sự tiến hóa vô cùng đó, văn minh khoa học đã cho chúng ta thấy quả tiễn mà bằng vật chất nó còn bay tuốt lên cao cũng căng được. Hỏi chúng ta làm sao chúng ta bay không được? Mà trước khi chưa tạo quả tiễn thì loài người đã có một cái ấp triều tưởng đó rằng làm sao thì được không được. Mà chính phần hồn đã từ cung trăng xuống, bây giờ mới nói làm sao đi lên cung trăng. Cũng như chúng ta người Việt Nam ra đây điện làm sao về Việt Nam. Thì hoặc là chúng ta đã ở Việt Nam rồi, còn muốn trở về Việt Nam nữa. Mà làm sao trở về? Cứ đòi hỏi những cái điều đó. Chúng ta mới ý thức rõ rằng Việt Nam chạy. Việt Nam cũng là kiếm một thứ hóa thôi. Mà chúng ta đang ở trong cái cơ giới tiểu thiên địa này là kim mộc thủy hỏa thổ. Tại sao chúng ta rời bỏ Việt Nam là chúng ta mất trật tự. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta đi đâu? Lập lại trật tự trở về với tiểu thiên địa này thì chúng ta đi đâu? Nhưng đi lại Việt Nam còn khó khăn. Vì chúng ta hiểu rồi, chúng ta thông suốt rồi, chúng ta còn khó khăn. Còn trước khi chúng ta muốn đi về Việt Nam mà chúng ta không có trật tự, chúng ta nghĩ về Việt Nam tôi sẽ bị này bị kia bị nó làm sao được. Tôi tự ngăn cản tôi thì làm sao được. Rồi bây giờ các bạn tu giải thoát trở về nguồn cội, thì trước kia các bạn đã từ nguồn cội xuống đấy. Mà bây giờ các bạn nói chúng ta tu khó quá làm sao tôi tu, thì các bạn đã tự cột chân các bạn rồi nó giải thoát hay không? Phải hiểu điều này. Nếu điều này nhiều bạn cũng tự cột chân các bạn mà nói tôi muốn giải thoát. Mới thử thách chứ. Duyên nghiệp chúng ta phải mang. Có người tu vô tại sao thấy những này kia kia nó nhập không phải đâu. Vì tội của các bạn làm từ tiền kiếp. Ngày nay những vong linh đã chờ sẵn để trả thù. Và bước đúng lúc đúng thì họ nhập. Để thấy trước kia các bạn không có hiện duyên, nhưng mà cả cái thì ngày nay phải bị hành hạ tiếp tục. Và khi các bạn chấp nhận rồi thì cái việc đó là giải quyết không sao. Ý thức được tội của chúng ta, ngày nay chúng ta bị hành là đúng. Cảnh thế gian này không phải cảnh hưởng thụ và không phải cảnh toàn thiện. Cảnh để xử tội chúng sanh. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, không phải hoàn tất. Các bạn đừng tưởng các bạn là hoàn tất. Các bạn nhiều bằng cấp cũng chưa hoàn tất. Học bao nhiêu đạo cũng chưa hoàn tất. Cũng vẫn là một tội nặng nhân tại thế. Hãy cố gắng tu sửa.
phải chấp nhận. Một người tu thành đạo phải bị sự tra đập. Muốn thành đạo phải bị sự tra. Muốn thành đạo phải chấp nhận khổ nạn mới đi qua được.
Cho nên lịch sử đã lưu lại cho chúng ta thấy có vị nào thành đạo không khổ. Vị nào cũng sâu với khổ mới đạt. Sâu với khổ mới có chưa đạt.
Yeah. Thì cảnh đời chúng ta thấy đua đòi với nhau, các nhà, các cửa, mô xe, mô cổ, giành địa vị số cuộc. Cái ông giành địa vị, ông khổ ha. Cái ông đua đòi, ông khổ. Phải không? Bảo vệ thế này, bảo vệ cái kia, bảo vệ cái nọ, rốt cuộc bị khổ hết. Một chú nào tiên hoa nói. Mà thanh thản. Mình tâm khai triển. Lại đi lên. Trời cho chúng ta có một nụ cười mà không biết cười. Sự thanh nhẹ là sự quân bình mà không biết suy dịch. Hằng hợp lẫn nhau. Tranh chấp lẫn nhau. Quên đi cái nền bản căn bản du duyên tốt đẹp của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta là đứa con đỏ của Ngài, không có giỏi hơn Ngài được. Đang ở trong bàn tay của Ngài, Ngài nâng niu. Bàn tay của Ngài ở đâu? Chim mật thủy hoa thổ. Nằm ở trong nguyên lý đó đang nâng niu chúng ta. Năm ngón tay ra đang dẫn tiến tâm thức chúng ta. Biến từ cảnh này tới cảnh kia, cảnh nọ để độ chúng ta tiến qua. Để cho tâm thức cho chúng ta càng ngày càng mở, càng thông minh hơn. Người cha thương con vô cùng. Xây dựng cho con từ giai đoạn từ giờ phút này. Chỉ có Thượng Đế thôi. Không có một ai có thể nuôi nấng chúng ta nữa. Nói hơi thở của chúng ta đang sử dụng đây là phi bông vô cùng. Đừng nói sự tri thức khai triển hàng giờ của chúng ta. Mở đến đâu đổ đến đâu. Chiêu đến đâu bổ đến đâu. Cho con người rất hạnh diện. Rất hạnh diện được làm con người vui sinh tại thế. Lúc nào chúng ta chắc chắn là chúng ta thấy vui sinh. Chúng ta đang ôm ấp Ngài trong ta. Và đang vui lây với Ngài, đang ngủ chung với Ngài, đang vui cười với Ngài, đang sum họp với Ngài. Ý thức chúng ta vui vẻ. Không chỉ có cảnh của đạo. Các bạn mọi người có một gia can chồng vợ con. Quyền diệu vô cùng. Hai vợ chồng thương yêu nhau để đứa con hỏi ra tại sao để đứa con không biết. Để cho ai cho. Sự cấu trúc ra đâu. Sao có sự sắp đặt tinh vi như vậy. Vắng con tôi không chịu được. Hảo sao. Sự liên hệ mật thiết vô cùng đó. Hãy sao? Kêu gọi tôi thành ngày như vậy. Để tư thức. Để tư thức tôi hiểu tôi còn nguồn cội, tôi còn đấng cha trời. Tôi còn người đang ôm ấp tôi là thanh diện. Không bao giờ bỏ tôi. Một giây không xa tôi. Vì tôi tâm tối tôi thấy người xa tôi chứ người không bao giờ xa tôi. Trả tôi trong tôi. Thượng Đế trong tôi, thương yêu tôi vô cùng, đưa tôi qua từ giai đoạn khổ cùng tôi, sướng cùng tôi, vui cùng tôi, không giờ nào bỏ tôi. Bây giờ hung hăng của tôi đi nữa cũng tới một giới hạn nào thích tâm. Ai giúp tôi thích tâm? Tôi giết được một người kia rồi tôi thấy rằng khả năng tôi không giúp được tôi và không giúp được người. Ai đã đánh thức? Thượng Đế. Đấng cha đã đánh thức các bạn. Đã giới hạn mức tiến của các bạn. Cho nên chúng ta không có hung hăng được. Thì chúng ta không nên làm những điều không cần thiết. Cho nên do đó người tu nó chỉ dứt khoát và hướng thiện mà thôi. Nếu người tu không dứt khoát hướng thiện thì không có giải quyết được.
các bạn lỡ học văn chương với tôi người văn sĩ không đi tới thì tôi đại với vợ chồng những câu gây gắt, những hành động không hay, sân si. Nhưng mà sự kềm chế đó nó còn nặng hơn sự sân si. Cho nên các bạn bị cái màn đó nó chê các bạn trì trệ. Giận vợ không dám nói vợ, giận con không dám nói con, muốn bàn bạc cũng không dám bàn bạc. Lấy cái lễ nghĩa chi chinh đề và tâm thức và không khai triển nổi. Còn đằng vô vi phải thực hành. Cho nên những người tu thiền đêm qua được thân nhẹ đến nay lại thế đặc. Cái đục đẽo lần lần khi bản chất trong tôi và trở về với hòa đồng thân nhẹ, thương yêu xây dựng. Mà ta thấy ta có tội, thấy ta sai, mình cảm thấy sự sung sướng hạnh phúc của Thượng Đế đã trao cho chúng ta. Còn nếu thấy chúng ta đúng, chúng ta mất cái vị trí của con đỏ của Ngài. Các bạn có một xác này đâu có phải hay thôi. Xác của bạn là một cục máu mạc thôi các bạn ơi. Cạo chỗ nào thì chảy ra y vậy. Chứ không phải là cái xác này bản thân xác kia. Nó cũng như chuyện đó. Nhưng mà cái tánh người này mở hay là khóc, tâm người này khai hay là khóc, nó có cách được ở chỗ đó. Người học giả chịu học thì lập lại trật tự mới có chỗ để chưa sạch vỡ và tìm hiểu tài liệu nghiên cứu. Còn người mất trật tự thì có đưa bao nhiêu vô cũng xác liền hết, không tin hoa nổi. Từ tu học của chúng ta thì thành đạo không giành đạo. Tôi đã nói với các bạn bao nhiêu đó, giữ cái ý thức bao nhiêu đó là đủ rồi. Phải hành đạo chứ không giành đạo. Sắc bạn đạo tu thành tích như vậy, biết vậy thắng hay là hay theo trình độ của người ở đó mà. Còn ta có biết ra thì ta đánh thức ta và kêu gọi ta đi tới vượt ngựa mà không. Thì mỗi người có một phần sự học hỏi và tiến hóa. Mỗi một đơn vị có thể khai triển tới vô cùng. Thì sắc lỡ chỗ nào chưa cho hết. Nhưng mà thế gian đã đi tới một cái giai đoạn dùng văn chương độ nhân. Các phương diện phát triển của nhân loại đều ghi chép để đổ từ người thiên hoa. Tùy theo trình độ sẵn có của chúng nó, chúng ta nên học và lưu cho thế sự. Nhưng mà rồi một thời gian sau này, các bạn sẽ thấy những chuyện không cần thiết không còn. Chỉ làm những điều cần thiết mà thôi. Hành để ảnh hưởng. Điều đó Đức Thích Ca đã làm. Hành để ảnh hưởng. Điều đó sẽ suy tư ra. Là Ngài nói chứ không bao giờ Ngài chết. Nhưng mà người thì gian người kế tiếp chết mà thôi. Không bao giờ Ngài đặt bút chết. Nhưng mà người kế tiếp chết mà thôi. Vì nhu cầu. Cầu tiến. Của những người kế tiếp. Chân kỳ thật Ngài nói biết bao nhiêu năm mà Ngài lại không có nói. Ngài thuyết biết bao nhiêu nhưng mà Ngài không có thuyết. Thì chúng ta nói đây rồi một ngày nào chúng ta cũng nói không nói. Vì nhu cầu của đối phương. Và hoàn trả cho đối phương trích tâm mà thôi. Lưu lại cho những người hành giả kế tiếp. Nắm lấy con đường tự đi, tự tu, tự tiến là vậy. Suốt cuộc ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Ông có dự tu vững. Các bạn phải chỉ thích điều này. Nó bước vào con đường tu. Chúng ta nói nặng về phần hồn. Vì chúng ta đã thấy rõ hồn là chủ của thế giới. Và chính hồn mới là giao cảm cho tất cả các hồn vũ trụ chương trình tiến hóa học hỏi của chúng nó. Cho nên càng ngày hôm nay các bạn tu, càng ngày các bạn tu mặt mày nó thấy càng càng tươi tắn, nó vui vẻ lên đi. Chỉ các bạn được vương bồi bởi siêu nhiên cho mặt mày các bạn nó tươi đẹp hơn người thường. Vì nguyên lý của siêu nhiên đã chiếu rọi cho các bạn. Thì người đời giờ mặt các bạn thấy tươi sáng chứ các bạn không phải ăn yên ăn sâm. Các bạn vẫn ăn khổ như người thường, nhưng mà mặt mày các bạn lại hồng hào tươi đẹp. Tại sao? Cái nguyên lý thanh điển bên trên chiếu rọi các bạn, các bạn mới thấy. Cái cây trái được hưởng mặt trời, được hưởng thanh khí ở ngoài sân, cái cây nó mới phát triển. Mà đem giam hãm nó trong căn phòng làm sao nó phát triển? Cho nên cái nguyên lý tự tại đó mỗi người được hưởng. Mà nếu chúng ta sống với siêu nhiên và luôn luôn chúng ta nghĩ chúng ta không phải ở trong căn nhà, vì chúng ta cấu trúc từ 8/8 thiên không phải ở đây, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải hòa hợp với siêu nhiên mới đạt về thanh giới. Đó các bạn mới thấy điển hình. Nháy mắt và các bạn thấy, nháy mắt và các bạn đi đến. Nó khác hơn cái phàm tâm trần trực. Muốn đây đi kia thì tranh chấp ly luận lời biến đủ, đủ mọi sự trở ngại làm sao đi tới được. Cho nên người tu nó không cần thiết. Nó ngồi nhắm mắt nhưng mà nó có cơ hội đi đây đi. Rồi tự nó lập lại trật tự, nó thuyết về triết lý thanh cao cỡ mở, cứu độ nó, dẫn tiến nó, khai thông với chính nó để ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên Đức Phật cũng chả làm gì hết. Tại thế, Ngài tu, Ngài khai thông lấy Ngài và Ngài nói lại những gì hành động Ngài làm. Và chúng sanh ảnh hưởng được phần nào nắm đó để tiến bậc thông thôi. Cho nên đến ngày hôm nay, Ngài không có dẫn ai vào đi vào, nhưng mà Niết Bàn tự hành giả vào và bước trở lộn lại với sự quân bình sẵn có của hành giả mà thôi. Đến ngày hôm nay vui thay và lập thay, chúng ta có cơ hội nghiên cứu đạo Phật và đạo gia tâm chúng ta xuất phát. Cho nên những người mới đi của chúng ta không phải giàu có, nhưng mà có sự phát tâm dồi dào và coi tiền bạc, coi chuyện đời là tạm rõ ràng. Trên sự đóng góp về tâm linh càng dồi dào hơn, cho nên bạn đạo xa nhau là như nhau, muốn được gần nhau. Mà gần nhau thì thử thách cùng nhau để tiên hoa là. Đó. Cho nên đời đạo phân minh, rồi tiên hoa reo mừng cả càng khôn vũ trụ. Cho nên khô vô bi cố gắng tu, thì nhạc siêu nhiên sẽ trội và làm hoa tan mọi giới, và để cho mọi giới tự thích tâm trong sự thanh nhẹ trong chương trình tiên hoa. Thân hạc cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.